đây Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Phương, Lê Phước, Anh Vũ, Minh Anh và Thanh Hà xin kính chào quý vị thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 23 tháng 4 2011. Tổ chức Human Rights Watch kêu gọi Việt Nam trả tự do cho nhà bất đồng chính kiến Vi Đức Hồi.
Xung đột Thái Lan, Campuchia gia tăng cường độ, 10 người chết trong 2 ngày qua.
Hai người Tây Tạng thiệt mạng trong một vụ đàn áp tại tỉnh Tứ Xuyên.
Phương Tây và Liên Hiệp Quốc lên án mạnh mẽ vụ đàn áp đẫm máu tại Syria.
Tổng thống Pháp đồng ý về nguyên tắc viếng thăm Benghazi, thành trì của phe nổi dậy Libya.
Chủ đề 1, mỗi ngày một sự kiện. Nhật muốn tăng cường quan hệ quân sự với Hoa Kỳ trước đà bành trướng của Trung Quốc.
Nhật Bản quản lý chặt chẽ khu vực cấm quanh nhà máy điện Fukushima, thông tín viên Đỗ Thông Minh tại Tokyo tường trình.
Kính thưa quý vị, tổ chức Human Rights Watch kêu gọi Việt Nam trả tự do cho nhà bất đồng chính kiến Vi Đức Hồi. Vào ngày 26 tháng 4 tới đây, Tòa án tỉnh Lạng Sơn sẽ mở phiên xử phúc thẩm nhà bất đồng chính kiến Vi Đức Hồi. Ông Vi Đức Hồi, nguyên đảng viên Đảng Cộng sản, đã bị kết án 8 năm tù trong phiên xử sơ thẩm vào tháng Giêng vừa qua với tội danh tuyên truyền chống nhà nước, chiếu theo Điều 88 Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Hôm qua, Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền của Mỹ Human Rights Watch đã ra thông cáo kêu gọi chính phủ Việt Nam trả tự do ngay lập tức cho ông Vi Đức Hồi. Trong bản thông cáo, ông Phil Robertson, phó giám đốc đặc trách châu Á của tổ chức này, tuyên bố việc ông Vi Đức Hồi hiện đang bị cầm tù chỉ vì công khai bày tỏ quan điểm của mình về nhân quyền và dân chủ thật là quá đáng. Chính quyền Việt Nam đã xem thường nền pháp trị khi bỏ tù các cựu cán bộ và đảng viên chỉ vì họ đã lên tiếng phê bình trên tinh thần xây dựng. Theo Human Rights Watch, khi hình sự hóa việc bày tỏ bất đồng chính kiến một cách ôn hòa, Việt Nam đã vi phạm các nghĩa vụ của một quốc gia thành viên Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị, cũng như vi phạm chính hiến pháp của Việt Nam, vì cả hai văn bản này đều bảo đảm quyền tự do ngôn luận. Tổ chức Human Rights Watch còn cho rằng phán quyết của tòa án trong phiên xử ông Vi Đức Hồi vào tháng Giêng năm 2011 bắt ông phải nộp 56 triệu đồng Việt Nam, tương đương với 2.800 đô la Mỹ, mà tòa tuyên bố là ông đã nhận trái phép từ các tổ chức và các nhà hoạt động nhân quyền từ nước ngoài là không có cơ sở pháp lý. Số tiền trên bao gồm giải thưởng Helman Helmet 2009, một giải thưởng hàng năm mà Human Rights Watch trao cho các văn sĩ bị trù dập trên toàn thế giới. Điều đáng nói là trong Điều 88 của Luật Hình sự Việt Nam không hề có quy định về phạt tiền. Bản thông cáo nhắc lại, ông Vi Đức Hồi là một cây bút và một blogger từ tỉnh Lạng Sơn. Các bài viết của ông về dân chủ, đa nguyên và nhân quyền cùng với cuốn hồi ký Đối mặt đường đi đến với phong trào dân chủ đã được lưu truyền rộng rãi trên mạng. Cũng về nhân quyền ở Việt Nam, bà Dương Thị Tân, vợ của blogger Điếu Cày, vừa công bố một bức thư đề ngày 20 tháng 4, 2011, kêu cứu với dư luận trong và ngoài nước về tình trạng không rõ sống chết của chồng bà. Ông Nguyễn Văn Hải, tức blogger Điếu Cày, trên nguyên tắc phải được trả tự do từ ngày 19 tháng 10 năm ngoái, sau khi thọ án tù 30 tháng, với tội danh gọi là trốn thuế. Thế nhưng, đến ngày 20 tháng 10, blogger Điếu Cày lại bị tiếp tục giam giữ với lý do tuyên truyền chống nhà nước, phạm vào Điều 88 Luật Hình sự. Bản thân bà Dương Thị Tân cũng đã bị câu lưu ngày hôm đó. Công an còn khám xét nhà, thu giữ một số đồ đạc, thiết bị. Trong thư, bà Dương Thị Tân cho biết là ông Nguyễn Văn Hải đã bị tạm giam từ 6 tháng nay, trong đó có 2 tháng tạm giam trái pháp luật vì không có lệnh tạm giam. Nhưng gia đình bà cho tới nay vẫn không được thăm nuôi hay được biết bất cứ thông tin nào về ông, thậm chí đã 13 lần đến cơ quan an ninh điều tra để gửi quà thăm nuôi, nhưng đều bị trả về mà không có một lời giải thích nào. Cho nên bà Dương Thị Tân rất lo ngại cho tình trạng của chồng mà hiện không biết sống chết ra sao.
Xung đột giữa Thái Lan và Campuchia gia tăng cường độ, 10 người chết trong 2 ngày qua. Giao tranh giữa quân đội Thái và Campuchia tại khu vực biên giới đã bước sang ngày thứ hai, làm thêm 4 người chết cho cả hai phía. Theo AFP, vào hôm nay, 1 người lính Thái Lan và 3 người lính Campuchia đã bị thiệt mạng, nâng tổng số nạn nhân trong 2 ngày vừa qua lên thành 10 người. Hai nước Campuchia và Thái Lan đang đổ lỗi cho nhau đã gây hấn. Phnom Penh tố cáo Bangkok sử dụng vũ khí hạng nặng có khí độc. Từ thủ đô Campuchia, thông tín viên Phạm Phan cho biết thêm thông tin.
bất chấp kêu gọi ngưng bắn ngay lập tức của Ngoại trưởng Indonesia đưa ra hôm qua. 6 giờ sáng hôm nay, lính Thái và Campuchia lại giao chiến với súng hạng nặng, khiến có thêm ít nhất một quân nhân Thái bị chết và 11 người bị thương. Phía Campuchia, theo nguồn tin không chính thức nói, có 6 lính bị thương. So với các lần đụng độ vào tháng 2 đầu năm nay, trận đánh hôm qua và hôm nay rất mãnh liệt. Để không bị đạn lạc và trúng mảnh pháo, mấy ngàn dân cư ở hai bên đường biên giới đã chạy trốn chiến tranh. Anh Haspo, một nông dân 29 tuổi đang cư ngụ tại thị trấn Samrong cách đền cổ Tagrabay 40 cây số, nói anh rất sợ đạn pháo của Thái. Hầu hết dân trong làng anh đã bỏ nhà cửa chạy đi lánh nạn trong chùa. Phía Campuchia nói Thái xâm lấn, đạn pháo 150 ly của Thái sáng nay bắn sâu vào đất Campuchia đến 20 cây số. Có một số đạn pháo rơi vào vườn rẫy của dân. Ngôi đền Tagrabay cũng bị tổn hại. Tướng Pravit Wongsuwon, Bộ trưởng Quốc phòng Thái, nói lính Campuchia đi sâu vào đất Thái 100 mét và nổ súng trước. Và chính quyền xứ Chùa Tháp muốn quốc tế hóa tình trạng tranh chấp biên giới hiện nay để có mặt một quốc gia thứ ba can thiệp vào tình hình hiện nay. Ngay sau trận đánh sáng sớm hôm qua, Việt Nam trong tư cách một thành viên trong khối ASEAN lên tiếng kêu gọi hai bên kiềm chế tối đa nhưng không ai nghe. Dù giới chức quân sự cấp cao của hai bên đều đổ lỗi cho phía bên kia nổ súng trước, nhưng nhiều người dân nông binh theo dõi tình hình tranh chấp biên giới đều không tin quân đội Campuchia có khả năng đánh trước và đi vào đất Thái. Những phương tiện truyền thông ở nông binh do nhà nước kiểm soát nói một hai tờ báo Thái chiều qua đưa tin có một bộ đội Việt Nam tử thương trong số lính Campuchia chết do cuộc chạm súng sáng thứ sáu. Tuy nhiên, Campuchia nói Thái đưa tin không đúng để gieo rắc hoài nghi. Phạm Phan, nông binh RFI.
Thaksin kêu gọi quân đội đừng can thiệp vào chính trị. Hôm nay, trong một cuộc họp quan trọng của đảng đối lập Pue Thái, ông Thaksin, cựu thủ tướng Thái Lan lưu vong, kêu gọi quân đội đừng xen vào chính trị. Trong một đoạn băng video, ông Thaksin tuyên bố rằng quân đội không nên can thiệp vào việc hình thành chính phủ như lần rồi, khi họ đã thành lập một chính phủ từ các doanh trại. Qua đó, ông muốn ám chỉ đến việc Thủ tướng Thái Lan hiện tại, ông Abhisit Vejjaseva, lên cầm quyền năm 2006 do Quốc hội đề cử với sự ủng hộ của quân đội. Ông này cho biết các cuộc bầu cử trước thời hạn có thể sẽ diễn ra từ đây đến đầu tháng 7 năm nay. Tuy nhiên, Tổng tư lệnh quân đội, tướng Prayut Chan-o-cha, vừa qua đã cảnh báo các quan chức chính trị không kéo chế độ quân chủ, một đề tài hết sức nhạy cảm tại Thái Lan, vào chiến dịch tranh cử. Ông khẳng định rằng quân đội có trách nhiệm bảo vệ nền quân chủ. Ông cũng cam kết rằng quân đội sẽ bảo đảm tính trung lập trong suốt quá trình bầu cử và gạt bỏ mọi tin đồn về một cuộc đảo chính. Cuối cùng, AFP cho biết, cựu tỷ phú Thái Lan lưu vong tỏ vẻ tin tưởng vào chiến thắng của đảng Pue Thái, cam kết rằng sẽ diệt trừ đói nghèo nếu như đảng này thắng cử.
Hai người Tây Tạng thiệt mạng trong một vụ đàn áp tại tỉnh Tứ Xuyên. Hiệp hội ICT của người Tây Tạng lưu vong có trụ sở tại Hoa Kỳ vào hôm nay cho biết, đợt đàn áp của chính quyền Trung Quốc tại chùa Kerti thuộc quận A3 tỉnh Tứ Xuyên hôm thứ Năm vừa qua ngày 21 tháng 4 đã làm hai người Tây Tạng thiệt mạng, đó là hai thanh niên khoảng 16 tuổi. Theo tổ chức này, lực lượng an ninh của Trung Quốc đã bao vây ngôi chùa, trục xuất khoảng 300 tăng ni, bắt họ đi cải tạo. Sau vụ vào tháng trước, một nhà sư đã tự thiêu, công an Trung Quốc đã thẳng tay đánh đập những Phật tử đứng ở bên ngoài ngôi chùa, nhiều người bị thương nặng. Được AFP liên lạc, chính quyền tại chỗ khẳng định là không hay biết gì về những thông tin kể trên. Dân chúng tại đây thì tuyệt đối đã không dám bình luận về sự kiện này. Trong bản tin đề ngày hôm qua, Tân Hoa Xã cho biết là chính quyền tại chỗ đã bắt đầu chương trình cải tạo tại chùa Kerti, nơi có một số vấn đề, và một nhà sư đã có những hoạt động bất hợp pháp. Từ trong nguyên văn, cảnh sát địa phương cho biết là ngày 16 tháng 3, một nhà sư tại ngôi chùa này đã tự thiêu, và đây là một ý đồ gây bất ổn trong xã hội. AFP cũng nhắc lại là căng thẳng trong các vùng lãnh thổ Tây Tạng với chính quyền Trung ương Trung Quốc thường xuyên xảy ra, cộng đồng người Tây Tạng tố cáo Bắc Kinh muốn xóa bỏ văn hóa cổ truyền của Tây Tạng, đồng thời thì người dân tại đây cũng bất bình trước hiện tượng họ bị người Hán chiếm đất, lãnh đạo tinh thần Tây Tạng lo ngại tình hình tại chùa Kirti có thể dẫn tới những tác động tai hại, trong lúc Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho đến thứ Ba vừa qua khẳng định là tình hình tại chỗ vẫn bình yên. Ngày hôm nay, các hãng du lịch của Trung Quốc cho AFP biết là kể từ ngày 21 tháng 4, Trung Quốc đã có lệnh cấm đưa người nước ngoài đến tham quan A3 và các vùng phụ cận.
Phương Tây và Liên Hiệp Quốc lên án mạnh vụ đàn áp đẫm máu tại Syria. Cộng đồng quốc tế, đứng đầu là Mỹ và Liên Hiệp Quốc, đã kịch liệt lên án chính quyền Syria đàn áp đẫm máu các cuộc biểu tình hôm qua, làm ít nhất 70 người thiệt mạng, kêu gọi Damas phải chấm dứt ngay hành động bạo lực này. Theo AFP, cuộc biểu tình ngày hôm qua đã thu hút hàng chục ngàn người tham gia. Cảnh sát đã nổ súng vào đoàn người biểu tình, làm thiệt mạng ít nhất 70 người. Đây là một trong những cuộc biểu tình quan trọng nhất kể từ khi phong trào phản kháng nổ ra từ hồi 15 tháng 3. Mặc dù chính quyền Damas đã bãi bỏ tình trạng khẩn cấp, nhưng phe đối lập cho rằng các biện pháp này vẫn chưa đáp ứng đủ các đòi hỏi của người dân. Từ Damas, thông tín viên Sophie Dumont của RFI gửi về bài tường trình.
La contestation s'est étendue à Ezra quelques
kilomètres. Làn sóng phản đối đã lan rộng đến Hirak cách Dera vài km về phía nam, còn tại phía bắc ở thành phố Kamishli, với đại đa số là người Kurdistan, khoảng hàng chục ngàn người đã tuần hành đòi tự do, bác ái. Tất cả mọi ngả đường dẫn đến thủ đô đều bị ngăn chặn bởi các trạm kiểm soát và tại quảng trường lớn cũng bị cảnh sát giám sát chặt chẽ để khống chế tất cả làn sóng phản đối đến từ các thành phố phụ cận Damas, nơi diễn ra biểu tình của hàng chục ngàn người vào ngày hôm qua. Mặc dù chính quyền đã bãi bỏ tình trạng khẩn cấp và công nhận quyền được biểu tình ôn hòa, thế nhưng hy vọng hòa dịu đã bị xóa tan bởi các cuộc biểu tình phản kháng và những vụ đàn áp đẫm máu vẫn tiếp diễn. Phe đối lập cho rằng các biện pháp nói trên là chưa đủ, chỉ một khi bạo động chấm dứt thì chính quyền mới chấp nhận đa đảng, mới chấp nhận trả tự do cho các tù chính trị. Một khi lực lượng cảnh sát chuyên bắt bớ và theo dõi người dân bị giải thể và được thay thế bằng lực lượng cảnh sát tôn trọng nhân quyền, thì lúc đó người dân mới có thể tin tưởng vào chính quyền. Về phần chính phủ Syria thì vẫn khẳng định rằng chính các nhóm đối lập lưu vong được tài trợ của nước ngoài đã kích động phong trào phản kháng hiện nay.
Sophie Dumont, Damas, RFI.
Trước việc chính quyền Damas dùng bạo lực đàn áp những người biểu tình ôn hòa, Mỹ, Liên Hiệp Quốc và các nước phương Tây lên án mạnh mẽ hành động đàn áp đẫm máu này. Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm qua kêu gọi Damas phải chấm dứt ngay việc dùng vũ lực chống lại những người biểu tình ôn hòa. Ông cũng cho rằng Damas đã không nghiêm túc tuân thủ thông báo bãi bỏ tình trạng khẩn cấp và tố cáo Tổng thống Syria đang tìm kiếm sự hỗ trợ từ Tehran nhằm thực hiện vụ đàn áp này. Theo báo chí Mỹ, vừa qua, Tehran đã cung cấp cho Damas các loại phương tiện chống bạo động để đàn áp người biểu tình. Đồng quan điểm với Mỹ, Liên Hiệp Quốc và một số nước phương Tây như Anh, Pháp cũng kêu gọi chấm dứt bạo lực, đề nghị mở một cuộc điều tra độc lập, minh bạch và hiệu quả về hành động giết người này, đồng thời yêu cầu Tổng thống Syria phải thực hiện các cải cách và trả tự do cho các tù nhân chính trị. Ngoại trưởng Pháp Alain Juppé hôm nay cũng lên án vụ đàn áp này là mù quáng và bạo lực. Đáp trả lại những lời đề nghị của Tổng thống Obama, chính quyền Syria lấy làm tiếc rằng Mỹ đã không có đánh giá khách quan về sự việc. Theo tin giờ chót, AFP cho biết đã có ít nhất 8 người thiệt mạng khi đi dự tang lễ, những người thiệt mạng trong vụ biểu tình ngày hôm qua.
Tổng thống Pháp đồng ý về nguyên tắc viếng thăm Benghazi, thành trì của phe nổi dậy Libya, để gia tăng áp lực đối với đại tá Gaddafi. Hôm qua, Tổng thống Nicolas Sarkozy cho biết là về nguyên tắc, ông đã đồng ý viếng thăm Benghazi, thành trì của phe nổi dậy Libya. Trước mắt, Điện Élysée cho biết là ngày giờ và hình thức chuyến viếng thăm Benghazi của Tổng thống Pháp chưa được xác định cụ thể. Pháp là quốc gia đầu tiên đã công nhận tính chính đáng của Hội đồng Quốc gia lâm thời Libya, vào lúc mà phe nổi dậy đang gặp khó khăn trước các lực lượng trung thành với đại tá Gaddafi thì Paris đã cùng với London và Roma mong muốn nhanh chóng giải quyết hồ sơ Libya trong khuôn khổ của nghị quyết 1973 của Liên Hiệp Quốc. Ý, Anh, Pháp đã gửi cố vấn quân sự đến Benghazi. Cũng trong lĩnh vực ngoại giao, trong chuyến viếng thăm Benghazi vào hôm qua, Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ John McCain đã kêu gọi cộng đồng quốc tế công nhận chính phủ lâm thời Libya, và ông chủ trương là cộng đồng quốc tế cũng nên cung cấp vũ khí để hỗ trợ cho phe nổi dậy Libya. Từng là đối thủ của ông Barack Obama trong cuộc vận động tranh cử tổng thống vào năm 2008, Thượng nghị sĩ McCain là nhân vật cao cấp nhất của Hoa Kỳ đến Libya từ khi quốc gia này lâm vào một cuộc nội chiến. Nhà Trắng đã bác bỏ đề nghị trang bị vũ khí cho phe nổi dậy Libya của ông John McCain. Về tình hình chiến sự thì tối ngày hôm qua, Thứ trưởng Ngoại giao Libya cho hay quân Gaddafi sẽ rút lui khỏi thành phố cảng Misrata và trao quyền lực lại cho các bộ tộc. Tuyên bố trên được đưa ra vào lúc mà NATO tiến hành các đợt oanh kích tại khu vực Tripoli. Theo AFP, cho đến sáng sớm ngày hôm nay, nhiều vụ nổ đã xảy ra tại thủ đô Libya sau khi chiến đấu cơ của Liên quân đã dồn dập bay trên bầu trời Tripoli. Tổng tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Đô đốc Michael Mullen, vào ngày hôm qua khẳng định là tình hình tại các tỉnh Ashbadibia và Pregia ở miền đông Libya đang lâm vào bế tắc, cho dù là đã có tới 1/3 lực lượng quân sự của đại tá Gaddafi đã bị vô hiệu hóa. Về mặt nhân đạo thì cộng đồng quốc tế báo động là tình trạng nhân đạo tại thành phố Misrata đã xấu đi đáng kể. Trong những tuần lễ qua, 15.000 người Libya đã chạy sang Tunisia lánh nạn, và tính từ khi cuộc nổi dậy Libya mở màn tới nay, theo Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc thì đã có tất cả 55.000 người Libya đi tị nạn.
RFI, Radio France Internationale.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, Nhật muốn tăng cường quan hệ quân sự với Hoa Kỳ trước đà bành trướng của Trung Quốc.
Trả lời phỏng vấn Nhật báo The Wall Street Journal số ra ngày hôm qua, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Toshimi Kitazawa cho rằng Nhật Bản cần tăng cường quan hệ quân sự với Hoa Kỳ và Hàn Quốc để kiềm chế đà bành trướng quân sự của Trung Quốc. Theo lời ông Kitazawa, Nhật Bản vẫn cố thiết lập một quan hệ đôi bên cùng có lợi trên cơ sở các lợi ích chiến lược chung với Trung Quốc, nhưng Tokyo vẫn rất quan ngại trước sức mạnh quân sự ngày càng gia tăng của Bắc Kinh, đặc biệt là về hải quân. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật tuyên bố ưu tiên của Tokyo là làm sao cho quan hệ Mỹ-Nhật trở nên vững như đá. Vào tháng 12 năm ngoái, Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã công bố chiến lược mới về an ninh quốc gia, tập trung tiềm lực quân sự cho hải phận và không phận ở miền Nam và miền Tây để đối phó với việc Trung Quốc đẩy mạnh hiện đại hóa quân đội. Đặc biệt, theo lời Bộ trưởng Kitazawa, Nhật Bản đã thảo luận với Hoa Kỳ cũng như với Hàn Quốc và Úc để tăng cường hợp tác trong lĩnh vực chống các cuộc tấn công tinh học. Nói chung, mặc dù đang phải lo tái thiết sau trận động đất và sóng thần vừa qua, nhưng Tokyo vẫn không thay đổi các ưu tiên về an ninh quốc phòng. Hơn nữa, theo Bộ trưởng Quốc phòng Kitazawa, quan hệ giữa hai nước đã càng được củng cố hơn với sự trợ giúp của quân đội Mỹ để Nhật Bản khắc phục hậu quả động đất và tai nạn hạt nhân Fukushima. Thông qua một chương trình hợp tác mang tên Todomachi, tức là hữu nghị, Hải quân Mỹ đã gửi hơn 13.000 quân và 16 chiến hạm, trong đó có cả hàng không mẫu hạm Ronald Reagan. Lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ thì đã gửi một đơn vị chuyên trách đối phó tai nạn sinh hóa, bao gồm 155 người, được huấn luyện đặc biệt để hoạt động trong những vùng bị nhiễm phóng xạ và xử lý các sự cố hạt nhân. Sự tham gia của quân đội Mỹ vào công tác cứu trợ nạn nhân động đất đã được báo chí Nhật loan tải rộng rãi trong những ngày qua. Theo nhận định của tờ The Wall Street Journal, việc ông Kitazawa khen ngợi hết lời sự trợ giúp của quân đội Mỹ thể hiện một sự thay đổi trong nội bộ đảng Dân Chủ Nhật Bản đang cầm quyền. Cựu thủ tướng của đảng này, ông Yukio Hatoyama, trước đây đã đòi phải có một quan hệ bình đẳng hơn với đồng minh Hoa Kỳ vào lúc mà căng thẳng giữa hai nước gia tăng trên vấn đề căn cứ quân sự Mỹ ở Okinawa, nơi đồn trú của hơn phân nửa trên tổng số 47.000 quân Mỹ đóng tại Nhật. kể từ khi ông Naotokan lên làm thủ tướng cho đến nay, quan hệ Tokyo-Washington đã được cải thiện đáng kể, nhưng hai bên vẫn chưa tìm ra giải pháp cho vấn đề căn cứ Okinawa do sự chống đối quyết liệt của người dân địa phương. Đến thăm Nhật vào tháng Giêng vừa qua, Bộ trưởng Quốc phòng Robert Gates đã tuyên bố là lực lượng Mỹ cần phải tiếp tục được duy trì tại Nhật để đối phó với một chế độ Bắc Triều Tiên rất khó lường trước được, và với một nước Trung Quốc có thái độ ngày càng cứng rắn trên vấn đề chủ quyền lãnh thổ khu vực. Theo báo chí Nhật, Bộ trưởng Quốc phòng Kitazawa sẽ đến Okinawa vào tháng tới để bàn về vấn đề căn cứ Okinawa với các quan chức địa phương. Ông Kitazawa cũng sẽ đi thăm Washington vào tháng 6 để thảo luận về các vấn đề song phương Mỹ-Nhật, trong đó có việc củng cố liên minh an ninh quân sự giữa hai nước.
Thưa quý vị, trong giây lát phần 2 chương trình sẽ mở đầu với một điểm báo do Lê Phước biên soạn, tiếp theo đó là tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu ca sĩ Anggun người gốc Indonesia nhân dịp cô cho ra mắt album mới bằng tiếng Pháp. Nhưng ngay sau đây là một phỏng vấn của RFI, thông tin viên Đỗ Thông Minh tại Tokyo tường trình về sự việc Nhật Bản quản lý chặt khu cấm quanh nhà máy điện Fukushima.
Xin chào thông tin viên Đỗ Thông Minh. Thưa anh, ngày 21 tháng 4, Thủ tướng Nhật đã ra cái quyết định là chính thức thiết lập cái vùng cấm xung quanh nhà máy điện hạt nhân Fukushima trong phạm vi bán kính 20 km. Vậy, thưa anh, là thiết lập cái vùng cấm này có phải vì là chính phủ Nhật đã nhận thấy là cái tình trạng nhiễm phóng xạ ở khu vực xung quanh này đã trở nên rất nghiêm trọng rồi không ạ?
Thì cái lệnh cấm đó là từ 0 giờ ngày 21 bước qua ngày 22. Và cái lệnh cấm này sở dĩ được ban ra đó, một phần là cái tình trạng an toàn về phóng xạ cũng chưa có được cải thiện, chứ không phải là coi như là gia tăng đến cái độ nguy hại. Nhưng cái điểm chính là những cái người di tản đó, từ hơn một tháng qua thì họ rất là nóng lòng, cho nên đã có một số trường hợp họ tìm cách họ trở về nhà của họ để họ tìm những cái vật liệu quý giá hoặc là tiền bạc để trông chừng, hoặc là có những con súc vật, chó mèo, hoặc là có những trại chăn nuôi, họ nuôi bò, nuôi heo chẳng hạn như vậy, thì cả tháng qua không có chăm sóc gì cả, cho nên họ cũng rất là lo lắng. Và rất là nhiều trường hợp, nhiều khi họ chỉ ở ngoài cái biên của cái bán kính 20 thôi, nhìn thấy nhà của mình mà không được về, cho nên nó đã có xảy ra những trường hợp lén lút trở về. Vì vậy cho nên để cho cái vấn đề an toàn về phóng xạ, cũng giống như là trường hợp những cái bệnh dịch chẳng hạn như vậy, người ta phải lập một cái hàng rào, và cái hàng rào này bây giờ phải công bố rõ ràng để cho người dân không có vi phạm nữa. Vì vậy cho nên là bây giờ coi như là cảnh sát cũng như là an ninh canh phòng tất cả những cái con đường đi vào trong phạm vi 20 km, và cũng ban bố cái chuyện là nếu trong trường hợp vi phạm có thể bị bắt trục xuất ra, hoặc là bị phạt lên tới 100.000 yen, tức là tương đương với 1.250 đô la. Và cũng xin lưu ý rằng cái phạm vi 20 cây số đó là nói một cách tổng quát thôi, nhưng mà khi đi vào chi tiết họ đo cái lượng phóng xạ ở một số địa phương, thì ở cái vùng tây bắc của cái phạm vi 20 cây số này thì cũng có một vài thành phố nhỏ cũng được quy định là cái nơi phải di tản, và một vài cái thành phố ở phía tây nam thì được quy định là sẽ di tản trong trường hợp khẩn cấp, tức là khi báo động thì phải di tản, tức là luôn luôn phải sẵn sàng di tản.
Việc thực hiện cái lệnh cấm lần này diễn ra như thế nào ạ? Và có nhiều người tuân thủ không, và chính phủ sẽ có những cái động thái như thế
nào? Dạ thưa, thì lệnh cấm vừa mới được đưa ra, và bây giờ thì đã có cái sự canh phòng rất là kỹ tất cả những cái con đường đi vào. Cho nên nếu mà nói rằng là có được thi hành hay không thì về phía nhà cầm quyền thì đã có những biện pháp rất là chặt chẽ, và có lẽ là người dân thì nói chung người Nhật rất là kỷ luật, cho nên cái chuyện số người mà phá rào để cố tình đi vào thì tôi nghĩ là cũng không có là bao nhiêu. Cái quan trọng nữa là theo cái nguyện vọng của những người dân đã phải di tản, cái số lượng lên tới trên 30.000 gia đình, tức là có thể trên dưới 100.000 người, thì họ cũng có một cái ước ao, bởi vì khi họ đi ra đó họ vội vàng, nhiều khi chỉ có quần áo trên người thôi, bây giờ họ muốn trở về thì chính phủ cũng đang lập một cái chương trình để cho phép họ trở về. Và theo cái dự tính tức là mỗi một gia đình sẽ được cử ra một người và đi chung với nhau trong một cái xe bus dưới cái sự kiểm soát của nhân viên chính phủ, và đưa về tới nhà. Mỗi người chỉ được vào nhà trong vòng 2 tiếng đồng hồ và đem ra những cái đồ nhẹ mà thôi, tức là luôn luôn có nhân viên chính phủ đi theo để kèm, để sợ là họ về đâu họ ở luôn, hoặc họ ngủ, hoặc họ không chịu ra nữa thì cũng rất là phiền. và đồng thời tất cả những người này sẽ được hướng dẫn trước và mặc cái quần áo bảo hộ cũng như là kèm theo một cái máy báo động để khi mà thấy cái lượng phóng xạ lên cao đó thì phải biết đường mà chạy trở ra. Đồng thời tự vệ đội cũng như những cái lực lượng mà phòng hộ khác đó cũng phải được đặt trong cái tình trạng báo động, lỡ mà xảy ra một cái biến cố gì đó mà cái lượng phóng xạ tăng cao phải cấp tốc, nghĩa là vào cứu những người này đưa ra khỏi vùng nguy hiểm.
Nói chung thì người dân nhà có tuân thủ cái lệnh nghỉ cấm này không ạ, thưa anh?
Nói chung là tất cả đều cố gắng tuân thủ, cũng có một vài người than phiền và yêu cầu chính phủ là cho họ về sớm là một, thứ hai là phải giải quyết cái nhà máy nguyên tử Fukushima càng sớm càng tốt để họ có thể thực sự trở về để sinh sống bình thường. Thì theo như cái đồ biểu đưa ra về cái công tác mà sẽ thi hành đó, thì ít nhất là 3 tháng sau thì mới có thể coi như là khởi động trở lại những cái hệ thống giải nhiệt. Và khi đó thì họ sẽ lại đo lường kỹ cái vấn đề phóng xạ. Nếu mà an toàn thì coi như người dân mới có thể tạm trở về gần cái phạm vi nhà máy thôi, chứ cũng không phải là sát. Tức là trong phạm vi 3 cây số thì bây giờ vẫn là cái lệnh cấm gắt gao.
Dạ, thế có một cái thế nữa, đó là việc sơ tán gần 100.000 dân ra khỏi cái khu vực cấm này cũng không phải là đơn giản và cũng chắc hẳn là cũng gặp nhiều khó khăn. Vậy những cái số lượng người này, người ta hiện nay sơ tán ở đâu và tình trạng của người ta ra sao ạ?
Những người sơ tán này thì họ có hai cách chính. Một đó là họ tự động họ đi sơ tán, và thứ hai đó là thì chính coi như tự vệ đội và các cái cơ quan nhân viên về vấn đề mà cứu hộ đó thì đã đưa họ đi. Và bây giờ thì họ ở rải rác rất là nhiều nơi, cho nên cái vấn đề bây giờ mà kiểm tra một cách chi tiết chính xác những người đó đi đâu cũng là một cái điều khó. Có những người thì thứ nhất là họ đổi trại, so với những cái trại đông quá chẳng hạn như vậy lúc đầu thì họ lại khác. Điểm thứ hai nữa, có những người họ về với thân nhân của họ chẳng hạn như vậy, có khi họ đi hẳn một cái tỉnh xa khác nhưng mà ở thân nhân, tại vì ở chung trong một cái trại thì quý vị cũng biết là nó có nhiều cái bất tiện đó, thành ra họ tìm một cái nơi an toàn hơn. Thành ra cái vấn đề bây giờ đó là cái công ty Tokyo, tức là công ty Tokyo Electric đó, chủ quản của cái nhà máy này đang cái tiến hành cái thủ tục bồi thường, nhưng mà bây giờ phải xác nhận được xem ai là người ở trong cái phạm vi 20 hoặc là 30 cây số mà phải di tản vì phóng xạ, thì phải xác nhận cái điều đó thì mới có thể bồi thường một cách chính xác được. Tức là trên nguyên tắc đó là mỗi một gia đình đó là được bồi thường là 1 triệu yen, tức là tương đương 12.500 đô la Mỹ. Còn nếu mà gia đình mà chỉ có một người thôi thì sẽ được bồi thường khoảng 3/4 cái số đó. Thủ tục để xác nhận cái người đó, bởi vì có cái cơ quan hành chính thì nhiều cơ quan cũng bị di tản hoặc là đã bị sóng thần tàn phá, hồ sơ mất hết. Cho nên bây giờ đó là ngoài cái chuyện mà bồi thường về vấn đề phóng xạ còn có vấn đề trợ cấp cho những người tị nạn nói chung đó, thì tất cả bây giờ thì đang kêu gọi mọi người khai báo để từ đó họ mới xác nhận rằng là cái căn cước lý lịch của người này là ở đâu và tình trạng nhà cửa như thế nào để mà chính phủ có thể trợ cấp cũng như là TEPCO bồi thường.
Dạ, thưa anh, xin hỏi anh câu cuối cùng là hiện cho đến giờ thì chính phủ Nhật Bản đã có các cái chương trình tái thiết gì cụ thể sau thảm họa này chưa?
Hôm 12 tháng 4 thì đã có cái buổi họp gọi là cái hội nghị phục hưng. Thì cái hội nghị phục hưng này sẽ họp hàng tuần và đưa ra những cái nét căn bản đầu tiên là bây giờ phục hưng như thế nào và xây dựng một cách cụ thể đường hướng như thế nào. Sau đó đó thì sẽ chuyển cho một cái cơ quan chuyên môn để nghiên cứu về vấn đề kỹ thuật. Riêng về cái vấn đề mà dự án á, thì dự trù là như thế này. Đất đai thì không thể có hơn được nữa, cho nên đại đa số vẫn phải trở về cái vùng đất cũ để mà xây dựng lại chứ không phải là đi chỗ khác. Thành ra họ sẽ phải xây những cái hệ thống đập cao lớn hơn, chắc chắn hơn, và những cái vùng sát biển thì sẽ xây những cái chung cư chắc chắn. Tức là thay vì như chúng ta thấy hầu hết là nhà 2 tầng thì là bằng gỗ thì bị sóng thần cuốn trôi đi hết, còn những cái nhà 4-5 tầng bằng bê tông cốt sắt thì tương đối còn có thể chịu được, cho nên là họ sẽ xây những cái nhà chung cư loại 20-30 tầng thật là chắc chắn, đó là ở bên trong cái đê. Còn ngoài ra nhà mà dân cư đó thì sẽ phải lùi tít vào bên trong nữa, tức là 5-7 cây số lên những cái vùng đồi núi, họ sẽ vạt đồi núi đi để mà xây nhà cái loại 2 tầng cho dân cư. Còn ngoài ra thì chính phủ đó là đang chuẩn bị một cái dự án ngân sách đợt 1 là khoảng 50 tỷ đô la và dự trù sẽ thông qua vào ngày 2 tháng 5 sắp tới. Rồi sau đó sẽ đưa ra một cái dự án thứ hai nữa là khoảng 125 tỷ đô la. Đó là đại khái tổng số tiền mà chính phủ dự trù sẽ bỏ ra để mà phục hưng.
Dạ, xin cảm ơn thông tin viên Đỗ Thông Vinh.
RFI, Đài Phát thanh Quốc tế từ nước Pháp.
Quý vị thính giả vừa đến với chương trình tiếng Việt của đài RFI, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tổ chức Human Rights Watch kêu gọi Việt Nam trả tự do cho nhà bất đồng chính kiến Vi Đức Hồi.
Xung đột Thái Lan-Campuchia gia tăng cường độ, 10 người chết trong 2 ngày qua.
Hai người Tây Tạng bị thiệt mạng trong một vụ đàn áp tại tỉnh Tứ Xuyên.
Phương Tây và Liên Hiệp Quốc lên án mạnh mẽ vụ đàn áp đẫm máu tại Syria.
Tổng thống Pháp đồng ý về nguyên tắc viếng thăm Benghazi, thành trì của phe nổi dậy Libya.
Mỗi ngày một sự kiện, Nhật muốn tăng cường quan hệ quân sự với Hoa Kỳ trước đà bành trướng của Trung Quốc.
Nhật Bản quản lý chặt khu vực cấm quanh nhà máy điện Fukushima, thông tín viên Đỗ Thông Minh tại Tokyo tường trình. Và bây giờ mời quý thính giả theo dõi phần điểm báo do Lê Phước biên soạn.
Điểm báo.
Trang nhất các báo Pháp hôm nay tập trung vào các chủ đề đa dạng. Nhật báo Le Monde đã dành trang nhất cho tình hình tại Syria với dòng tựa: Tại Syria, ông Assad đối mặt với biểu tình và chính những người trong guồng máy. Bài báo cho biết, quyền lực của Tổng thống Assad đang bị lung lay bởi những bất đồng nội bộ. Liberation phản ánh tình hình chiến sự tại Libya với bài viết: Libya, cùng với những chiến binh của quân nổi dậy ở Misrata. Theo Liberation, thành phố lớn thứ ba Libya đang bị quân đội Gaddafi bao vây và đang diễn ra các cuộc giao tranh dữ dội. Trang nhất Le Figaro chạy tiết lớn, nhập cư, Pháp có thể tạm ngừng thi hành thỏa thuận Schengen nhằm ngăn làn sóng nhập cư từ Tunisia và Libya thông qua Ý. Theo Le Figaro, Pháp cho rằng thỏa thuận này không cho phép đối mặt với tình hình phức tạp đến từ việc Ý cấp phép lưu trú cho người nhập cư từ Bắc Phi.
Từ năm 2009, Trung Quốc cho sử dụng đồng nhân dân tệ trong giao dịch thương mại ngoài Hoa Lục và nơi được chọn là Hồng Kông. Giờ đây, đồng tiền này bắt đầu chinh phục thị trường Singapore. Đó là thông tin được Nhật báo Le Monde được phản ánh qua bài viết sau Hồng Kông, con đường quốc tế hóa đồng nhân dân tệ sẽ băng qua Singapore.
Là nước xuất khẩu số 1 thế giới, Trung Quốc hiện dẫn giao dịch chủ yếu với các nước bằng đồng đô la Mỹ. Thế nhưng, từ năm 2009, đồng nhân dân tệ bắt đầu được cho thí điểm trong thương mại và tài chính quốc tế ở Hồng Kông. Tiến trình quốc tế hóa đồng tiền của nền kinh tế thứ hai thế giới này đang tiến những bước dài. Sau Hồng Kông, Singapore sẽ là thị trường thứ hai trong giao dịch bằng đồng nhân dân tệ. Singapore cho rằng việc này mang lại nhiều lợi ích. Thực ra, nước này là thị trường hối đoái thứ hai ở châu Á sau Nhật Bản. Nhà cầm quyền Singapore nhấn mạnh, trước hiện tượng quốc tế hóa ngày càng mạnh của đồng nhân dân tệ và chính sách mở rộng phạm vi hoạt động của đồng tiền này trong giao dịch thương mại xuyên quốc gia của Bắc Kinh, Singapore là nước ở thế thuận lợi để sử dụng đồng nhân dân tệ trong giao dịch với Trung Quốc. Năm 2010, giao dịch giữa hai nước đã đạt 95,3 tỷ đô la, tức tăng 26% trên cả năm. Tuy vậy, nước này không thể vượt qua được Hồng Kông, vốn được xem là vệ tinh tài chính tự nhiên của Trung Quốc. Có nhiều ngân hàng Trung Quốc hoạt động ở Hồng Kông, trong khi đó, Singapore chỉ có một sàn giao dịch, nhất là trong lĩnh vực dầu hóa. Chỉ trong 6 tháng cuối năm 2010, có đến 67.000 công ty xuất khẩu được cấp phép, trong khi 6 tháng đầu năm 2010, con số này chỉ là 365. Gần 7% giao dịch của Trung Quốc với các nước trong 3 tháng đầu năm nay được thực hiện bằng đồng nhân dân tệ. Cũng liên quan đến Trung Quốc, Le Figaro quan tâm đến việc luật sư Lê Trang tại Trùng Khánh trở lại vành móng ngựa lần thứ hai với bài viết Vụ án Lê Trang, một trắc nghiệm cho công cuộc cải cách ở Trung Quốc. Vụ việc xảy ra hồi năm 2009 trong cao trào chiến dịch thanh trừng mafia ở Trùng Khánh dưới sự chủ trì của bí thư thành ủy Trùng Khánh ông Bạc Hy Lai. Khi ấy, Lê Trang là luật sư biện hộ cho một trùm mafia phạm tội giết người, buôn bán ma túy và vũ khí. Sau đó, nhà chức trách cáo buộc luật sư Lê Trang đã dàn dựng cho thân chủ của mình, tố cáo cảnh sát lạm dụng tra tấn. Tháng Giêng năm 2010, luật sư này bị kết án 2 năm tù giam và được giảm xuống còn 18 tháng do có thái độ hợp tác. Thứ ba vừa qua, Lê Trang phải trở lại hầu tòa cũng với tội ngụy tạo chứng cứ. Thế nhưng, hôm qua các công tố viên đã có vẻ thối lui khi không có đủ chứng cứ nhưng không tuyên bố ông vô tội. Le Figaro cho hay, phần đông dư luận và ngành tư pháp cho rằng ông Lê Trang vô tội. mọi người đều nhấn mạnh đến bối cảnh chính trị của vụ án. Trùng Khánh là địa bàn của ông Bạc Hy Lai, nhân vật được xem là ngôi sao đang lên trong giới lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông này có tham vọng trở thành ủy viên Bộ Chính trị của Đảng trong đại hội năm 2012 sắp tới. Dù thông tin bị kiểm duyệt, nhưng trên chặt nét cũng xuất hiện không ít lời bàn bạc. Có người cho rằng, đáng lẽ Lê Trang sẽ ra tù vào tháng 6 tới, nhưng phiên xét xử mới này có thể nhằm mục đích tiếp tục giam ông cho đến khi kết thúc đại hội đảng vào năm 2012, do sợ nếu thả ông ra sớm, thì ông sẽ kể lại những chuyện tế nhị. Còn đối với giới luật sư Trung Quốc, vụ án Lê Trang có vai trò đặc biệt quan trọng. Đối với họ, kết quả vụ án sẽ cho thấy tương lai của nghề luật sư ở Trung Quốc. Trong bối cảnh từ hai năm nay, các luật sư luôn bị sức ép nặng nề. Theo một giáo sư thuộc Đại học Bắc Kinh, vụ án Lê Trang đã làm cho công cuộc cải tổ tư pháp ở Trung Quốc lùi lại 30 năm.
Đến với Nhật Bản, Liberation tiếp tục phản ánh về thảm họa hạt nhân với thông tin làn sóng đào ngũ trong lĩnh vực nghệ thuật ở Nhật Bản.
Hôm qua, ông Robert LeConte, giám đốc Viện Trao đổi Văn hóa Pháp Nhật tại Tokyo, lấy làm lo ngại cho biết, đã có 3.000 buổi hòa nhạc ở Nhật bị hủy, bao gồm cả của người Pháp và người Nhật. Theo ông, các ly show cũng bị ảnh hưởng. Nguyên nhân của sự đào ngũ hàng loạt có tính chất lây lan này là do bản năng sinh tồn của giới nghệ sĩ trước đe dọa của thảm họa hạt nhân. Cơn sợ hãi càng trở nên to tát sau khi mức độ nguy hiểm ở các lò phản ứng được nâng lên mức 7. Ông Lơ Công đã nhận định, rõ ràng là thảm họa đã được khoanh vùng với phạm vi từ 50 đến 80 km xung quanh khu vực nhà máy. Thế mà nhiều sự kiện đã bị hủy bỏ ngay cả ở miền nam đất nước, như thể là cả nước Nhật đã bị bệnh dịch hạch tấn công vậy. Nói về sự đào tẩu của nghệ sĩ Pháp, ông Lơ Công được phê phán, việc nhiều nghệ sĩ Pháp ủng hộ Nhật trong cơn hoạn nạn, nhưng chỉ hành động giới hạn trên đất Pháp mà không dám đến Nhật Bản, trong khi một số ít nghệ sĩ đã tìm đến và được thái độ biết ơn của người dân.
Liên quan đến cuộc chiến tại Libya, Liberation thông tin về việc Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đã nhận lời mời đến thăm Benghazi. Bài viết chạy dòng tựa Marken ở Benghazi, Sarkozy đang được chờ đón.
Hôm qua, từ Benghazi, thủ phủ của quân nổi dậy, ứng viên Tổng thống Đảng Cộng hòa năm 2008, Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ ông John McCain đã kêu gọi cộng đồng quốc tế công nhận Hội đồng Quốc gia lâm thời của quân nổi dậy là tiếng nói hợp pháp của nhân dân Libya. Ông McCain là người ủng hộ ngay từ buổi đầu biện pháp can thiệp quân sự, ủng hộ quân nổi dậy. Tính đến hiện tại, ông là quan chức phương Tây cao nhất đến thăm Benghazi. Tổng thống Pháp cũng đã nhận lời đến thăm Benghazi, tuy nhiên lịch trình cụ thể còn phải bàn bạc lại với Anh. Như vậy, chuyến công du sắp tới của Tổng thống Pháp cùng với Thủ tướng Anh David Cameron sẽ tăng cường tính hợp pháp của Hội đồng lâm thời. Hiện tại hội đồng này chỉ được một số ít nước công nhận, như Anh, Pháp, Qatar và Gambia. Đối với nhiều nước phương Tây, ngay cả với Hoa Kỳ, hội đồng trên chỉ là một trong những thành phần đối thoại quốc gia, với mục đích tìm kiếm giải pháp chính trị. Một nhà ngoại giao châu Âu nhận định, chuyến thăm của hai nguyên thủ Pháp và Anh có nguy cơ làm phức tạp thêm tình hình, bởi nó khiến quân nổi dậy càng chắc sẽ giành được chiến thắng, từ đó khiến họ càng có thêm yêu sách.
Cuối cùng là một thông tin khoa học đáng chú ý.
Đến hiện tại, hầu hết các nhà khoa học đều thống nhất rằng, nguồn gốc người tinh khôn là châu Phi. Ở châu lục này, sự đa dạng về gen của con người là lớn nhất. Khi càng đi xa châu lục này, thì sự đa dạng trên càng giảm. Bởi thế, người ta đã đưa ra giả thuyết, có thể cách đây 60.000 năm, người tinh khôn đã xuất hiện từ châu Phi để đến sinh sống khắp nơi trên địa cầu. Tiếp theo giả thuyết này, trong một nghiên cứu được công bố hôm 14 tháng 4, nhà ngôn ngữ học Kantar Atkinson thuộc New Zealand đã mang đến cho châu Phi thêm một vinh dự. Đó là, ông cho rằng, có thể người tinh khôn có một ngôn ngữ nói và ngôn ngữ này đã theo chân họ đi khắp năm châu, và như vậy có thể chính là thủy tổ của hơn 6.000 ngôn ngữ được nói trên địa cầu hiện tại. Phương pháp nghiên cứu của ông là dựa trên số lượng âm vị, tức đơn vị âm thanh của một ngôn ngữ, để xác định tính đa dạng ngôn ngữ của một khu vực địa lý. Nếu một vùng có nhiều âm vị, thì tính đa dạng ngôn ngữ càng cao. Ông đã nghiên cứu 504 ngôn ngữ, kết quả là độ đa dạng ngôn ngữ giảm dần khi người ta đi ngày càng xa châu Phi. Liên tục chương trình, xin mời quý vị đến với chuyên mục Góc vườn âm nhạc do Tuấn Thảo biên soạn với chủ đề Ca sĩ Anh Gần, người gốc Indonesia ra mắt album mới bằng tiếng Pháp.
nổi tiếng tại Pháp từ năm 1997, Angun là một trong những ca sĩ hiếm hoi của châu Á, cũng như ca sĩ Charis người Philippines đã tạo được bước đột phá trong làng nhạc quốc tế. Năm 2011 đánh dấu ngày cô trở lại với một tập nhạc mới sau 3 năm vắng bóng. Mang tựa đề Echo, có nghĩa là tiếng vọng, Angun nối lại với dòng nhạc pop rock, thể loại sở trường của cô ca sĩ người Indonesia. Tên thật là Angun Cipta Sasmi, cô sinh năm 1974 tại thủ đô Jakarta và vào nghề ca hát chuyên nghiệp rất sớm. Angun ghi âm tập nhạc đầu tay từ năm 12 tuổi và nổi tiếng ở quê nhà như một ca sĩ trẻ tuổi chuyên hát nhạc rock. Trong vòng 8 năm liền, cô bé ghi âm đến 6 album, chủ yếu bằng tiếng Indonesia. Nhưng một buổi trình diễn, cô làm quen với một ban nhạc rock người Anh và cũng từ đó mới có ý định xuất ngoại. Đến London lập nghiệp vào năm cô tròn 20 tuổi, Angun sống tại Anh trong vòng một thời gian và buộc phải làm lại từ đầu vì không ai biết cô ca sĩ này là ai cả. Gần 2 năm sau, giấc mộng vươn ra biển lớn vẫn không thành, Angun mới quyết định rời Anh sang Hà Lan. Trên đường đi, cô dự tính ghé thăm nước Pháp một tuần lễ, vì không thể nào đến châu Á mà không đi thưởng ngoạn ở Paris. Tưởng chừng chỉ đi chơi có vài ngày, nào ngờ cô ca sĩ sẽ ở lại luôn. Thuộc nhóm sáng tác của Jean-Jacques Goldman. Hai người bắt đầu hợp tác với nhau để chuẩn bị cho ra mắt album đầu tiên của Angun bằng tiếng nước ngoài. Do không hề biết một chút tiếng Pháp cho nên trong vòng gần một năm, cô phải học thêm ngoại ngữ. Album đầu tay được phát hành vào năm 1997, trong đó có hai ca khúc lọt vào danh sách 10 bài hát bán chạy nhất thị trường Pháp, Bỉ, Thụy Sĩ. Nhờ vào sự thành công này mà toàn bộ album sẽ được phóng tác sang tiếng Anh, chinh phục thêm các nước Ý, Đức, Hà Lan và thị trường châu Á. Do tập nhạc được phát hành tại 33 quốc gia khác nhau, nên Angun đã đi lưu diễn trong vòng hơn 2 năm để quảng bá cho album này. Ca khúc chủ đề của tập nhạc là bài Nej o Sahara, có nghĩa là tuyết rơi trên sa mạc. Bài hát đã được một công ty sản xuất đồng hồ Thụy Sĩ chọn làm nhạc phim quảng cáo và giúp cho Angun đoạt giải tài năng mới của kênh truyền hình MTV Asia. The sable devant Người nói thật tình thương ta, lẽ gì lại muốn đi xa? Tình chốn hoang vu xoài đá, mênh mông hạt cát biển ngà. Gió khô quyện gót nhân thế, người đi chẳng nhớ lối về. Đồi hoang bước chân kiệt quệ, trái tim quên hẳn lời thề. Làm sao che chở con tim, một người lạc trong ảo ảnh, hạnh phúc xa vời đi tìm, mà quên tình thương bên cạnh. Người đi đến khi cơn khát, bùng lên phòng cháy con tim, nhạt môi ngọn lửa khô sát, mũi tan ngọt liệm im liệm. Khi bóng đêm về chặn lối, nguyện cầu thành ánh trăng sao, rải đường rót mật chốn nào, kẻ khác nhẹ yên giấc tối. Cho ta thành ánh sao rơi, về đây xoa dịu kiếp người, khi mắt mù ánh sáng chói, khi chân lạc chốn cát vùi. Muôn trùng nắng khô thiếu trùi, hoang vu biển cát mặt trời, nguyện cầu sa mạc tuyết rơi, ngõ về tình yêu phủ lối. Vào đầu năm 2000, ca sĩ Angun cho ra mắt album thứ hai cùng với sự hợp tác của tác giả Eric Benzi. Tập nhạc này không ăn khách trên thị trường Pháp so với album trước, nhưng lại bán khá chạy ở nước ngoài, chủ yếu là tại Ý và Thụy Sĩ. Do nhóm sáng tác của Goldman và Benzi làm việc cho nhiều nghệ sĩ quốc tế, cho nên trong giai đoạn này, Angun đã được mời đi hát chung với các tên tuổi lớn như Celine Dion và Bryan Adams. Album thứ ba của Angun với tựa đề là Luminescence, tạm dịch là ánh lân quang, được phát hành vào cuối năm 2004, đánh dấu một sự chuyển hướng rõ rệt, từ nhạc pop nhẹ nhàng chuyển qua nhạc hip hop trẻ trung sôi động. Sự công tác của ca sĩ nhạc rap James giúp cho bài Être une femme, ca khúc chủ đề của album này, ăn khách trên thị trường châu Âu, kể cả Ý, Nga, Anh và Hy Lạp. Tại châu Á, phiên bản tiếng Anh của bài hát này nhảy vọt lên hàng đầu và chinh phục thị trường Ấn Độ khi bài hát được phối lại theo nhịp điệu Bollywood. Indonesia trao tặng cho Angun giải thưởng nghệ sĩ châu Á nổi tiếng nhất ở nước ngoài. Đây cũng là giai đoạn cô tham gia vào các chương trình ca nhạc gây quỹ từ thiện, giúp đỡ trẻ mồ côi, chống bệnh AIDS, các chương trình vi tín dụng hay cứu đói giảm nghèo của tổ chức Lương Nông Liên Hợp Quốc. Năm 2008, Angun cho ra mắt album thứ tư mang tựa đề là Elevation, tạm dịch là cất cánh, và lần này cô cọ sát với thể loại dance pop, nhắm vào giới yêu chuộng sàn nhảy. So với các album phát hành trước đó, tập nhạc này kém ăn khách hơn cả, phần lớn cũng vì nhạc điện tử không phải là thể loại sở trường của Angun. Thị trường nhạc nhảy đang ở mức bão hòa, ứ động. Chỉ có dòng nhạc điện tử French Touch của Pháp mới tiếp tục được xuất khẩu mạnh. Mặt khác, đây là giai đoạn mà Angun lập gia đình và sinh con, cho nên cô không có nhiều thời gian để đi lưu diễn dài hơi, để quảng bá cho album này. Đánh dấu ngày xuất hiện trở lại của cô ca sĩ với mái tóc huyền và làn da bánh mật. Angun nối lại với dòng nhạc pop rock, thể loại sở trường của cô. Ca khúc đầu tiên trích từ album này là nhạc phẩm Mon Meilleur Amour, có nghĩa là mối tình đẹp nhất của ta, với giai điệu nhẹ nhàng tươi tắn. Cũng như các album trước, album này sẽ được phát hành với 3 phiên bản khác nhau. Ngoài nguyên tác tiếng Pháp sẽ có thêm một phiên bản tiếng Anh, và một album chuyển dịch sang tiếng Bahasa của Indonesia dành riêng cho khán thính giả của cô ở quê nhà. Từ khi Angun vào nghề ca hát, cô đã ghi âm đến 12 album, trong đó có một nửa là các tập nhạc dành cho thị trường quốc tế. Angun đã tạo được cho mình một phong cách riêng khi phối hợp dòng nhạc pop của Tây Phương với một chút âm hưởng của âm nhạc thế giới. Ngoài chất giọng trầm khàn, cô còn thường thể hiện ca khúc bằng cử chỉ và điệu bộ, diễn đạt các bài hát với khá nhiều ngẫu hứng. Hy vọng là với album mới, Angun sẽ nối lại với đà thành công của tập nhạc đầu tay, thời mà cô tung hoành trên thị trường quốc tế, làm mưa làm gió với nhạc phẩm Tuyết trên sa mạc.
Yeah.
Quý vị thính giả, chương trình chúng tôi đến đây xin kết thúc. Ngày mai sau bản tin thời sự, mời quý vị nhớ đón nghe một điểm tuần báo do Lê Phước biên soạn. Kế đến là một tạp chí thể thao hàng tuần do anh Vũ phụ trách. Toàn thể ban biên tập Việt ngữ đài RFI xin chân thành cảm ơn quý vị thính giả. Xin hẹn quý vị vào chương trình ngày mai trên băng tần thường lệ.
Celui de nos